tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa vì lại được cùng học lời Chúa với quý vị qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình trong chủ đề Những Gia Đình Trong Kinh Thánh. Trong mấy tuần qua, chúng ta học về gia đình ông Gia-cốp. Chúng ta đã biết về việc Gia-cốp được Chúa hướng dẫn đến nhà cậu La-ban và lập gia đình với con gái của cậu. Tuy nhiên, vì mưu tính của La-ban, Gia-cốp phải cưới cả hai con gái của cậu là Lê-a và Ra-chên. Sau đó, hai nàng hầu của hai người con gái này cũng trở thành hầu thiếp của Gia-cốp. Bốn phụ nữ này sinh cho Gia-cốp 12 con trai và một con gái. Một gia đình như thế chắc chắn không tránh khỏi nan đề giữa bốn người vợ và nan đề giữa 12 người con trai. Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào tình yêu thương trong gia đình Gia-cốp. Trước hết là tình yêu thương giữa Gia-cốp và Ra-chên. Qua các bài học trước, chúng ta biết Gia-cốp yêu Ra-chên từ buổi ban đầu, và chính vì nàng Ra-chên mà Gia-cốp bằng lòng giúp việc cho gia đình cậu La-ban trong 7 năm để được cưới nàng. Tuy nhiên, trong đêm tân hôn, ông La-ban lừa gạt Gia-cốp, đưa Lê-a vào với Gia-cốp, chứ không phải Ra-chên. Sáng hôm sau, khi Gia-cốp phàn nàn, ông La-ban nói, hãy ở với đứa này trọn một tuần đi, rồi ta sẽ gả luôn đứa kia cho. Về đứa kia, cháu phải giúp công cho cậu thêm 7 năm nữa. Trích Sáng Thế Ký chương 29 câu 27. Gia-cốp chỉ yêu Ra-chên và bằng lòng làm việc không công cho gia đình La-ban 7 năm để được cưới nàng. Nhưng cuối cùng, Gia-cốp phải cưới luôn chị của Ra-chên và phải giúp việc cho La-ban tổng cộng là 14 năm. Kinh Thánh ghi rõ rằng Gia-cốp yêu thương Ra-chên hơn Lê-a. Câu đó ghi trong Sáng Thế Ký chương 29 câu 30. Dù có nhiều vợ, tình yêu Gia-cốp dành cho Ra-chên là tình yêu vững bền, ông yêu nàng cho đến cuối cùng. Trên đường trở về quê hương, nàng Ra-chên sinh đứa con thứ hai. Vì sự sinh nở này, Ra-chên đã qua đời. Gia-cốp đau lòng chôn vợ bên đường và dựng một mộ bia để ghi nhớ nàng. Kinh Thánh ghi lại biến cố này như sau. Gia đình Gia-cốp rời Bê-tên ra đi. Khi họ còn cách Ép-ra-ta một quãng đường, thì Ra-chên chuyển dạ và sinh rất khó khăn. Khi bà đang đau đớn, bà mụ nói, đừng sợ, vì nàng có thêm một con trai nữa. Trong cơn hấp hối, lúc sắp chuốc linh hồn, Ra-chên đặt tên cho đứa con trai đó là Ben-Oni. Nhưng người cha thì đặt tên là Ben-Yamin. Ra-chên qua đời được an táng cạnh con đường đi về Ép-ra-ta, tức là Bethlehem. Gia-cốp dựng một mộ bia, đó là mộ bia của Ra-chên vẫn còn cho đến ngày nay. Chúng tôi vừa trích đọc Sáng Thế Ký chương 35 câu 16 tới 20 theo bản Hiệu Đính. điều ông Gia-cốp làm rất là đặc biệt. Vì dựng mộ bia và để tang cho vợ là điều thời đó ít ai làm. Không những vậy, khi Ra-chên không còn nữa, Gia-cốp dành hết tình thương của ông cho hai con của Ra-chên là Joseph và Benjamin. Sau đó nhiều năm, Joseph làm quan lớn ở Ai Cập. Gia-cốp cùng các con trai của ông qua Ai Cập sống với gia đình Joseph. Gia-cốp sống tại Ai Cập được 17 năm, hưởng thọ 147 tuổi. Khi ở tuổi này bị bệnh nặng sắp qua đời, và dù đã cao tuổi, đã 147 tuổi, Gia-cốp vẫn nghĩ đến Ra-chên, người yêu đầu tiên của ông, cũng là người ông yêu thương nhất trong đời. Và Gia-cốp nói với Joseph, con của Ra-chên như vậy. Khi từ Pha-đan trở về Canaan, thì cha đau lòng chứng kiến Ra-chên chết dọc đường gần Ép-ra-ta. Cha đã chôn mẹ con bên đường đi Ép-ra-ta, tức là Bethlehem. Bây giờ nói đến tình yêu giữa những người vợ của Gia-cốp. Dù được chồng yêu hơn hết và yêu cho đến cuối cuộc đời, bà Ra-chên không có một hôn nhân hạnh phúc. Vì tình yêu chồng dành cho bà không trọn vẹn, bà phải chia sẻ tình yêu đó với ba người đàn bà khác. Đó là Lê-a, chị của Ra-chên, và hai nàng hầu Bi-la và Sin-ba. Gia đình Gia-cốp không theo khuôn mẫu một vợ, một chồng, như điều Đức Chúa Trời ban truyền khi Ngài thiết lập hôn nhân. Nên gia đình không có sự hiệp một. Các bà vợ ganh tị với nhau và ganh ghét nhau. Ra-chên ganh với chị vì Lê-a sinh nhiều con, mà nàng thì không có đứa nào. Cũng vì đó, Ra-chên phàn nàn với Gia-cốp, khiến Gia-cốp nổi giận và vợ chồng có điều rầy rà với nhau. Kinh Thánh ghi, khi Ra-chên thấy mình không sinh con cho Gia-cốp, thì ganh tị với chị và nói với Gia-cốp, ông phải cho tôi có con, nếu không chắc tôi chết. Gia-cốp nổi giận nói với Ra-chên, tôi có quyền thay Đức Chúa Trời là đấng không cho bà sinh đẻ được sao? Lòng ganh tị và buồn nản của Ra-chên không xảy ra một lần một bữa, nhưng kéo dài nhiều năm tháng, vì trong thời gian này, Lê-a sinh được 4 con trai. Bi-la, hầu thiếp của Ra-chên, sinh 2 con trai. Sin-ba, hầu thiếp của Lê-a, cũng có 2 con trai. Tức là Gia-cốp đã có 8 đứa con trai, mà Ra-chên vẫn không sinh đứa con nào. Ra-chên buồn khổ, ganh tị với niềm vui của ba người đàn bà kia. Chúng ta hãy tưởng tượng, trong gia đình có một ông chồng với 4 bà vợ. Người vợ chính không sinh con, trong khi mấy người kia sinh 3-4 đứa. Một gia đình như vậy làm sao hiệp một, êm ấm và hạnh phúc được? Một ví dụ khác về sự ganh tị, ganh ghét giữa những người vợ của Gia-cốp. Kinh Thánh ghi như vậy. Vào mùa gặt lúa mì, Ru-bên đi ra đồng, tìm được những trái táo rừng đem về biếu mẹ là Lê-a. Ra-chên nói với Lê-a, xin chị cho em vài trái táo rừng của con chị. Nhưng Lê-a nói, cướp chồng của tôi chưa đủ hay sao mà cô còn muốn lấy luôn mấy trái táo rừng của con trai tôi nữa. Ra-chên nói, thế thì em nhường ông ấy ở với chị đêm nay để đổi mấy trái táo rừng của con chị. Đến chiều tối khi Gia-cốp ngoài đồng về, Lê-a ra đón ông và nói, ông hãy đến với tôi vì tôi đã đổi ông bằng những trái táo rừng của con tôi. Vậy đêm ấy Gia-cốp lại nằm với Lê-a. Đức Chúa Trời nhậm lời Lê-a, bà mang thai và sinh cho Gia-cốp đứa con trai thứ 5. Lê-a nói, Đức Chúa Trời đã trả công cho tôi, vì tôi đã giao nữ tỳ của tôi cho chồng. Lê-a lại mang thai và sinh đứa con trai thứ 6 cho Gia-cốp. Và sau đó, bà sinh một đứa con gái đặt tên là Dina. Theo Sáng Thế Ký chương 30, từ câu 14 đến 21. Người Do Thái thời xưa thường xem gia đình nào có nhiều con, nhất là có nhiều con trai, là gia đình đó được hưởng ơn phước của Chúa. Tương tự như vậy, người Do Thái tin rằng người vợ nào sinh nhiều con trai cho chồng là người đem ơn phước đến cho gia đình chồng. Trong khung cảnh đó, chúng ta hãy tưởng tượng nỗi khổ của Rachel. Trong khi ba người đàn bà kia đều có con, mà nàng vẫn không có đứa con nào. Vì thế, dù được chồng yêu thương, Rachel là người đàn bà đau khổ. Không những nàng không hạnh phúc, mà gia đình Jacob cũng không yên vui. Lý do là vì mấy người vợ ganh ghét nhau, ganh tị với nhau. Và người nào cũng mong muốn được Jacob đói đến mình, dành thì giờ cho mình. Dù Lea và Rachel là chị em, giữa hai người không có tình yêu thương, cũng không nâng đỡ nhau, nhưng trái lại đầy dẫy ganh ghét, đố kỵ vì tranh giành tình yêu của chồng. Cuối cùng, Chúa nhận lời cầu xin của Rachel và ban cho nàng con cái. Kinh Thánh ghi, Đức Chúa Trời nhớ đến Rachel, nhận lời bà và cho bà sinh sản. Rachel sinh một con trai. Bà nói, Đức Chúa Trời đã cất bỏ nỗi nhục nhã cho tôi rồi. Bà đặt tên đứa trẻ là Joseph và nói, cầu xin Đức Giê-hô-va ban thêm cho tôi một con trai nữa. Chúa nhận lời cầu xin của Rachel, nhưng tội nghiệp cho nàng, khi đứa con trai thứ hai chào đời, thì Rachel qua đời. Nàng không được sống để chăm sóc nuôi nấng con, để hưởng niềm vui được làm mẹ. Về tình yêu giữa cha mẹ và con cái. Ông Jacob có nhiều vợ nên đông con. Các con trong gia đình do bốn bà mẹ sinh ra, nên không tránh được chuyện anh em trong gia đình có sự chia rẽ, ganh ghét và tranh cạnh nhau. Có lẽ quý vị đều biết chuyện các anh của Joseph ganh tị vì cha yêu thương Joseph dứt nhà. Trong bài học kỳ tới, chúng ta sẽ học để biết về tình thương của Jacob dành cho các con của ông như thế nào và cách các anh đối xử với Joseph ra sao. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả. Kính chào quý thính giả. Để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Chúng tôi xin mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một gia đình hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho chúng ta. Thân mến chào các bạn, chúng tôi thật vui được gặp lại các bạn trong lớp dự bị hôn nhân hôm nay. Chúng tôi mong rằng các bạn đã theo dõi chương trình này mỗi tuần và cũng mời nhiều bạn trẻ khác tham dự. Nếu các bạn muốn có những bài này để cùng xem lại với người yêu, xin viết thư cho chúng tôi sẽ gửi bài đến các bạn. Chúng ta đang cùng nhau học về ý nghĩa đích thực của hôn nhân dựa vào lời dạy của Thánh Kinh. Hôn nhân bao gồm bốn ý nghĩa. Chúng tôi đã nói về hai ý nghĩa đầu tiên. Đó là gì các bạn còn nhớ không? Ý nghĩa thứ nhất là hôn nhân là món quà. Hôn nhân là món quà Đức Chúa Trời ban cho loài người. Và trong hôn nhân, vợ chồng là quà của nhau. Nói như thế có nghĩa là khi các bạn lập gia đình rồi, bạn là món quà cho cuộc đời của người phối ngẫu.
và người đó là món quà cho cuộc đời bạn. Ý nghĩa thứ hai, hôn nhân là phục vụ. Khi các bạn đã quyết định bước vào đời sống vợ chồng với nhau, đừng trông mong cũng đừng nghĩ rằng người kia sẽ phục vụ mình. Nhưng hãy nhớ, vì yêu nhau, hai người sẽ sẵn sàng phục vụ lẫn nhau. Chữ phục vụ nghe có vẻ to lớn quá, nhưng thật ra chỉ có nghĩa là giúp đỡ. Trong hôn nhân, vợ chồng giúp đỡ lẫn nhau. Khi thiết lập hôn nhân, Đức Chúa Trời phán rằng, loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Trích Sáng Thế Ký chương 2 câu 18. Các bạn hãy nhớ rằng Chúa thiết lập hôn nhân để ban cho chúng ta một người giúp đỡ, chứ không phải một người giúp việc. Nhiều người ngày nay vẫn còn sống theo quan niệm hẹp hòi của người Á Đông ngày trước, cho rằng người đàn ông bỏ tiền ra cưới vợ và là chủ gia đình, cho nên người vợ có bổn phận phải hầu hạ chồng trong mọi sự. Còn người chồng thì không phải phục vụ trong gia đình, cũng không phải giúp vợ điều gì cả. Quan niệm chồng Chúa vợ tôi là quan niệm đi ngược với lời Chúa dạy trong Kinh Thánh. Những đôi vợ chồng sống với nhau theo quan niệm đó không thể có hạnh phúc, vì người vợ phải suốt đời chịu đựng bất công, phải sống trong vất vả, khổ đau, còn chồng thì không thông cảm với những vất vả đó của vợ. Chúng tôi mong rằng không một bạn thanh niên nào dự lớp chuẩn bị hôn nhân này mà còn cư xử với vợ theo quan niệm sai lầm đó. Hơn nữa, là người tin Chúa, chúng ta không sống theo văn hóa hay phong tục của xã hội, nhưng sống theo tiêu chuẩn của Thánh Kinh. Theo lời Chúa dạy, trong hôn nhân không phải chỉ vợ phục vụ chồng, nhưng là vợ chồng phục vụ lẫn nhau. Thánh Phaolô dạy như vậy: hãy kính sợ Chúa cứu thế mà vâng phục nhau. Trích thư Ê-phê-sô chương 5 câu 21. Vợ chồng chiều nhau và phục vụ nhau không phải vì sợ nhau, nhưng là vì kính sợ Chúa và vâng lời Chúa. Hơn nữa, theo lời Chúa Giê-xu dạy, người nào càng làm lớn càng phải phục vụ nhiều. Chúa phán, trong các ngươi, kẻ nào muốn làm lớn thì sẽ làm đầy tớ các ngươi, còn kẻ nào muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi các ngươi. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 20 câu 26-27. Theo những lời dạy này, các ông chồng là người làm chủ gia đình, là lớn trong gia đình, thì phải phục vụ vợ con và phải phục vụ nhiều hơn những người khác. Thường thường chúng tôi thấy khi còn là người yêu của nhau thì các anh chiều các cô rất nhiều, lắm khi chiều hơi quá đáng nữa. Nhưng khi cưới nhau rồi, ít có ông chồng nào chiều chuộng chăm sóc vợ như lời Chúa dạy. Chúng tôi xin đề nghị các bạn nhìn lại cách bạn cư xử với người yêu. Trong thời gian này, hãy tập chiều nhau, giúp nhau, chia sẻ gánh nặng với nhau, chứ đừng đòi hỏi người yêu phải làm điều này điều kia cho mình. Cũng xin nhắc các cô là đừng làm nũng quá, đừng bắt người yêu phải chờ đợi, năn nỉ, phải như thế này thế kia thì mới bằng lòng. Người trưởng thành là người biết quên mình để nghĩ đến phúc lợi của người khác. Trong thời gian trước ngày cưới, các bạn hãy tập phục vụ lẫn nhau, chiều chuộng nhau. Cả hai đều tập như thế, chứ không phải chỉ có các anh chiều các cô hay là chỉ có các cô chiều các anh mà thôi. Nếu trong thời gian này các bạn làm được như thế, thì mai mốt trong đời sống vợ chồng, các bạn sẽ không thấy chiều nhau hay giúp nhau là điều quá khó. Các bạn biết không, là môn đồ của Chúa Giê-xu, chúng ta cần noi gương Chúa trong tinh thần phục vụ. Kinh Thánh cho biết rằng Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời cao cả, vinh quang và đầy quyền uy. Nhưng vì yêu chúng ta, Chúa đã bỏ tất cả những điều đó để trở thành con người như chúng ta. Chúa đã sinh ra làm người, một người yếu đuối tầm thường và nghèo nàn như đa số chúng ta, để thông cảm với chúng ta. Và cuối cùng Chúa đã mang lấy tội của chúng ta và chết một cách nhục nhã trên cây thập tự để cứu chúng ta ra khỏi tội và ban cho chúng ta sự sống đời đời. Chúng tôi xin đọc lại phần Kinh Thánh ghi lại tinh thần khiêm nhường của Chúa Giê-xu để chúng ta cùng thấy. Sứ đồ Phao-lô viết: Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã từ bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Trích thư Philip chương 2, câu 6 đến câu 8. Trước khi viết những lời này, sứ đồ Phao-lô khuyên người tin Chúa, hãy có đồng một tâm tình như Chúa Cứu Thế đã có. Hôn nhân là phục vụ. Nếu bạn thấy khó hiểu hoặc không chấp nhận ý niệm này, thì có thể nói là bạn chưa sẵn sàng để bước vào hôn nhân. Khi nói đến phục vụ trong hôn nhân, có một điều chúng ta không thể quên được, đó là chúng ta sẵn sàng phục vụ người phối ngẫu, chứ không phải là đòi hỏi người đó phải phục vụ chúng ta. Các bạn cũng không nên mong chờ hay đợi vợ hay chồng mình phải thực hành lời Chúa dạy trước, rồi mình mới yêu thương và mới phục vụ. Nếu chúng ta đòi hỏi hay trông mong người kia phục vụ mình trước, là chính chúng ta thiếu tinh thần phục vụ. Như thế là chúng ta chỉ nghĩ đến nhu cầu của mình, chứ không thật sự vì tình yêu mà phục vụ. Nếu người chồng đòi hỏi vợ phải chiều ý mình và hầu hạ mình vì mình là chủ gia đình, người chồng đó đã đánh mất cái cao trọng của người chủ gia đình. Chúng tôi xin mời các anh nghe lời Chúa dạy như sau. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Chúa Cứu Thế đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh. Trích thư Ê-phê-sô chương 5 câu 25. Chữ phó chính mình vì hội thánh có nghĩa là hy sinh thân mình cho hội thánh. Như vậy, theo lời Chúa dạy, các anh là người chồng yêu vợ sẽ không nghĩ đến quyền lợi và nhu cầu của mình trước, nhưng nghĩ đến nhu cầu và phúc lợi của vợ trước. Khi Chúa phán, người làm chồng phải yêu vợ như Chúa yêu hội thánh, có nghĩa là các ông, các anh phải yêu vợ và hy sinh cho vợ trước khi trông mong vợ yêu thương và hy sinh cho mình. Chúng ta có thể quyết chắc điều đó vì Kinh Thánh ghi rằng chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Chúa đã đến với chúng ta và hy sinh cho chúng ta trước. Theo thư Giăng thứ nhất, chương 4, câu 19. Có lẽ một số các anh thấy chuyện chồng phải yêu vợ trước và phục vụ vợ trước sao có vẻ khó nghe và khó chấp nhận quá. Vợ phải hy sinh cho chồng, chứ tại sao chồng lại phải hy sinh cho vợ? Nhưng thưa các bạn, đặc biệt là những ông chồng tương lai, đây là lời dạy của Chúa chứ không phải là sáng kiến hay ý riêng của một người nào. Chúa Giê-xu đã từng nói, Ngài đến trần gian không phải để có người phục vụ Ngài, nhưng để Ngài phục vụ con người và xả thân để cứu chuộc loài người. Theo Phúc Âm Mác chương 10 câu 45. Chúng ta cần đi theo dấu chân Chúa Giê-xu, sẵn sàng hạ mình phục vụ người chung quanh chúng ta. Tinh thần phục vụ là điều không thể thiếu trong đời sống vợ chồng nếu chúng ta muốn có một gia đình hạnh phúc. Phục vụ cũng không phải là điều bắt buộc hay là chỉ có hình thức bên ngoài, nhưng phải phát xuất từ tấm lòng, từ tình yêu thương chân thật. Phục vụ trong hôn nhân cũng phải là điều hỗ tương, hai chiều. Vợ phục vụ chồng và chồng cũng phục vụ vợ hết lòng. Có nhiều ông chồng thương vợ nhưng không dám biểu lộ tình thương cách công khai, chẳng hạn như không dám giúp vợ làm công việc nhà hay là chăm sóc con cái vì sợ người chung quanh nói mình là người sợ vợ. Đây là điều vô cùng sai lầm. Những ông chồng nào không làm trọn trách nhiệm, không làm chủ hướng dẫn gia đình, không yêu thương, chăm sóc và không cung cấp nhu cầu thiết yếu cho vợ con. Đó mới là những người đáng chê cười. Còn những người vâng lời Chúa dạy, yêu thương vợ con và sẵn sàng hy sinh cho phúc lợi của vợ con, đó là những người đáng kính phục. Các bạn thân mến, bài học cho lớp dự bị hôn nhân đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi xin hẹn gặp lại các bạn trong chương trình kỳ tới. Nếu muốn nhận được những bài này, xin các bạn viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ chương trình phát thanh Nguồn Sống PO Box 2041 Manila, Philippines. Chúng tôi sẽ gửi bài đến các bạn. Thân ái chào tạm biệt các bạn.